Vì phải có trí huệ thì mình mới đạt được cái mức độ là không còn nghĩ đến mình nữa. Thì giờ mình chưa có trí huệ thì mình phải dùng cái môn phương tiện khéo, tức là hồi hướng. Có cái gì mình hồi hướng thì tự nhiên cái hồi hướng nó sẽ tương ưng với cái trí huệ. Tại vì chỉ có trí huệ mới có đủ năng lực là không có tôi nữa. Không có dựa vào cái tôi, không có chấp vào cái tôi, không lấy cái tôi là cái chỗ căn để mà hành động hoạt động nữa, mà lấy cái chỗ tất cả chúng sinh là cái chỗ gốc để hoạt động. Thông thường mình đi làm, mình sinh sống, mình học nghề này nghề kia, mình cho đến mình làm việc thiện, cho đến mình có hiếu cha mẹ, cho đến mình theo đạo chăng nữa, cái điểm mà xuất phát đó là cái tôi của mình. Thì bây giờ cái hồi hướng này á, nó tập dần ra để cho từ từ cái điểm xuất phát mọi hành động của mình á, về thiện, về đạo, về gì chăng nữa, nó xuất phát từ tất cả chúng sinh. Vì tất cả chúng sinh cho nên tôi có hiếu với cha mẹ tôi, bởi vì tôi cần có cái công đức đó để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thành ra cái điểm xuất phát nó là tất cả chúng sinh. Thành ra mình phải có trí huệ mới làm được chuyện đó. Thành ra bây giờ mình làm các công đức nó xuất phát từ cái tôi, nhưng mà sau đó thì mình chuyển sang cho chúng sinh hết, thì coi như là nó không có tương phản với cái môn Bồ Đề, tức là cái môn trí huệ nữa. Mình huân tập dần cái tâm hồi hướng đó thì từ từ cái trí huệ nó phát, và cái chấp ngã, chấp thân kiến từ từ nó sẽ bị lộ ra và nó tan đi. Thành ra đó là một cái phương tiện khéo. Do vì thì cũng nói ở đây là chính khi mình hiểu ý nghĩa như vậy của hồi hướng đó, thì khi mà mình vào trong cái vấn đề thực hành, tức là tu tập tu quán đó, thì khi mình đọc lên cái lời hồi hướng đó, mình phải quán tưởng ý nghĩa, chứ mình đừng có đọc như con vẹt lên rồi mình không biết là mình đọc cái gì nữa. Đó là điều thứ nhất, là mình phải rõ ý nghĩa. Điều thứ hai nữa là đó phải là cái ý muốn của mình, chứ không phải cũng như bây giờ bà mẹ ba dạy cho đứa nhỏ con phải chắp tay con thưa đàng hoàng thưa bác, thì nó mà ra thưa bác thì nó làm theo bà mẹ nó thôi, không phải cái ý của nó, không phải cái cung kính của nó. Thì mình cũng vậy, bây giờ chư tổ bảo bây giờ có mình phải chắp tay mà thưa Phật thì mà ra thưa Phật, mà không phải cái ý của mình. Thì bây giờ mình dùng cái câu hồi hướng đó mà mình chuyển nó thành cái tâm ý của mình. Tâm mình muốn như vậy, chính ý mình muốn như vậy. Chính những cái lời nói đó, những cái hồi hướng đó là lời nói của mình, không phải của người khác nữa. Không phải của chư tổ nó đặt ra cho mình nữa. Thì lúc đó nó mới là thực hành. Về sau này á, từ những cái đó, từ ý nghĩa và từ lời nói của mình á, thì tự nhiên á, những cái cảm tình á, của mình thực sự nó phát sinh. Cũng như khi mà một vị tổ bày cho mình cái câu nói là nguyện đem công đức này chẳng hạn như vậy, thì vị tổ đó là tâm Bồ Tát đó, vị tổ đó thấy là đúng thật, khi mình tạo được công đức đó là vì chúng sinh, đúng thật tâm mình là vì chúng sinh, cho nên mình mới nói lên cái lời nói đó, bày lại cho mình. Nhưng mà khi mình nói lại cái lời nói đó, nó không có một cái cảm giác, nó không có một cái cảm tình giống như vị tổ. Nhưng bây giờ mình dùng cái lời nói đó, mình biến nó trở thành cái lời nói của mình, để mình khơi dậy cái ý muốn thật sự và cái tình cảm thật sự như vậy. Thì lúc đó cái tâm mình nó chuyển sang cái tâm của Bồ Tát. Thì mình tập là mình tập như vậy. Mình có thì giờ thì mình gọi là mình tu tập, thì mình từ từ tốn tốn từng chữ từng lời, và mình chuyển dần theo chữ lời đó, chuyển cái tâm mình dần. Còn nếu không thôi thì năm này qua tháng khác mình cứ đọc cái lời đó riết rồi nó quen cái lưỡi rồi. Nó quen lưỡi. Chúng ta biết chuyện những cái mà tập khí, những cái dư khí còn sót lại của ngày Xá Lợi Phất ấy. Với ngày Tất Lăng Dài Bà Sa chẳng hạn vậy, đệ tử Phật đó. Thì bây giờ thí dụ mình nghe chuyện ngày Tất Lăng Dài Bà Sa, mỗi lần mà ngài là bậc A-la-hán, đệ tử Phật, mỗi lần đi đến sông Hằng á, ngài bảo chứ Người kêu thần sông Hằng tiểu ti, tức là cái đồ nô lệ nhỏ bé, tiểu ti, ngưng lại, không có chảy nữa. Thì tức thời dòng sông nó dừng lại và tách ra làm hai. Ngài đi qua con sông. Thần sông Hằng bởi vì quá kính trọng bậc A-la-hán, cái năng lực của thanh tịnh bậc A-la-hán nên làm chuyện đó, nhưng mà thần sông Hằng hơi buồn. Mình kính Ngài, mình giúp cho Ngài qua sông như vậy, cứ kêu mình là cái đồ mọi rợ, thấp kém, tiểu tì vậy, mới đến, mới than phiền với Đức Phật. Thế bảo là Ngài Tất Lăng Già Bà Sa cứ kêu con là tiểu tì không à? Đức Phật mới bảo thôi được, Đức Phật mới gọi Ngài Tất Lăng Già Bà Sa và chứ thôi bây giờ thì ông chịu khó tạ lỗi với lại thần sông Hằng đi. Ngài Tất Lăng Già Bà Sa mới nói, mới chắp tay nói: "Này tiểu tì, đừng có giận nghe." Đức Phật mới nói: "Đó, ông thấy chưa? Bậc A-la-hán sẵn sàng xin lỗi, chứng tỏ là tâm không có kiêu mạn. Nhưng tại sao vẫn kêu là tiểu tì? Bởi vì quen miệng mà thôi, chứ không có cái tâm như vậy. Bởi vì Ngài này trong nhiều kiếp luôn luôn sinh vào dòng quý tộc, nó quen cái miệng lưỡi, nó quen như vậy rồi. Tại vì lúc nào mình cũng ở cao quý, cũng trên người ta coi thường, xung quanh mình toàn là những người hầu hạ tôi tớ thì không à, đâm ra nó quen như vậy. Chứ thực ra không có cái tâm kiêu mạn hết. Thì chúng ta mai mốt đây nói, mở miệng ra là nói Phật, nói Pháp, nói hồi hướng, nói đủ thứ hết á, nhưng mà sao vẫn tham si như thường à? Đức Phật sẽ giải thích cho chúng ta nghe. Mà cái ông này, ông nhiều kiếp ông hồi hướng rồi, ông nhiều kiếp ông hồi hướng lắm, nhưng mà ông có tâm giác ngộ hết á, thành ra giờ cái lưỡi nó quen rồi, tâm nó tham tham mà nói miệng vẫn nói hồi hướng như thường. Thành ra chính vì vậy á, chúng ta coi chừng á, là nhiều khi nó thành một cái thói quen. Bây giờ để ý nhé, đôi khi mình thí dụ Đức Phật nói như là ca lăng tần già là một cái loài chim á, loài chim này nó mà hót lên nghe rất là hay. Mà nếu chúng ta có dịp qua Ấn Độ, mà nhưng mà phải có dịp, nhiều khi mình đi không thấy đâu. Ấn Độ đặc biệt lắm, nó có nhiều về súc vật, nó có nhiều cái loại chim rất đặc biệt, đẹp lắm. Mà hay một cái điều về này, không cần mình phải vào rừng ấy, mình ở trong thành phố như này, nhưng mà buổi sáng sớm một chút ấy, nó về nhiều loài chim nó đặc biệt lắm. Tại vì cứ hơi mà bắt đầu sáng mà khoảng 9-10 giờ trở đi á, quả nó đầy hết á, mà quả nó đánh với con chim đó. Thành ra chim nó chỉ về cái buổi sáng sớm thôi, hơi tảng sáng thì chút nó đi hết. Thì trong đó ở bên Ấn Độ có cái loại chim kêu là ca lăng tần già, nó hót thật là hay, hót hay vô cùng lắm. Tại sao nó hót hay vậy? Người mình hót nghe không bằng đâu. Tiếng của nó thanh tao tao nhã, nghe khỏe khoắn lắm, mà tại sao nó lại là chim? Mà đã là chim rồi, tại sao lại có một cái tiếng hay như vậy? Tại sao lại dễ thôi? Nhiều khi mình không biết, nhưng mà mình lấy thí dụ thôi. Có nhiều người tụng kinh suốt ngày, nhưng mà tham vẫn là tham, sân si thì nó vẫn đầy đủ hết, rồi nó mới đọa là loài chim. Nhưng mà nhờ nhiều kiếp tụng kinh, thành ra bây giờ loài chim này nó hót hay lắm. Vậy thôi, nhưng có cái gì lạ hết. Thành ra mình đừng có để nó thành một cái thói quen mà mình không hề biết cái ý nghĩa là gì hết á, mà mình không biết cách tu tập là gì hết á, thì nó sẽ thành cái lực. Nhưng mà cái lực đó nó không cản trở được cái sự luân hồi, nó không cản trở được nghiệp chướng của mình. Nhưng mà mình bị nghiệp chướng những gì không biết, nhưng mà cái lực đó nó vẫn phát thành một cái đặc chất của mình. Cũng như mình để ý, mình thấy các loài vật đó, nó ví dụ cái gì của nó cũng có lực, nó khỏe, nó nhanh, nó chịu đựng đó. Nó mưa gió thiên nhiên thì nó chịu đựng được hơn loài người. Rồi thí dụ cơ thể của nó, nhiều khi người ta làm thuốc bổ, thuốc gì, nhất là bên thuốc bắc đó, là cái gì của súc vật nó cũng hơn loài người hết á. Như mật chẳng hạn vậy, như là gan chẳng hạn vậy, cái gì thí dụ như là mật gấu, là tất cả những cái gì đó gan ngỗng hay gì gì ấy, là nó đều là bổ, mà nó chứa được nhiều cái năng lực kia lắm. Nhưng tại sao nó lại là xúc sinh? Thành ra chính chỗ đó là chỗ mà chúng ta không có chịu để ý tìm hiểu. Để ý tìm hiểu rồi ấy, thì mình mới biết là coi chừng. Tại vì một cái gì mà nó có lực ấy, chứng tỏ nó có cái công phu tu luyện lâu năm, tức là hành trì lâu năm, nó mới tích tụ được một cái lực. Mà tại sao nó lại thành xúc sinh? Chứng tỏ là nó tà kiến. Thành ra không có phải tu là xong, phải có chính kiến. Tu thật dữ vô, tu ăn một ngày một bữa, nằm đất, không cần quần áo ấm gì hết, ra giữa trời lạnh nằm vậy đó. Nhưng mà cái công phu đó của mình nó sẽ thành một cái năng lực. Nhưng mà cái sự hành trì của mình á, nó thiếu chính kiến. Thành ra tất cả các hành động của mình là hành động của xúc sinh. Xúc sinh nó mới không cần quần áo, nó mới ở ngoài trời, nó mới nằm đất, nó mới đủ thứ hết á. Xúc sinh nó là hạnh khổ hạnh. Mình tu khổ hạnh, mình phải có chính kiến nó mới thành đạo. Mình tu khổ hạnh, mình có năng lực, mình thiếu chính kiến, mình thành một con vật rất khỏe, không biết đau ốm là gì hết á. Thành ra chính vì vậy tại sao mà bước đầu bát chính đạo là phải chính kiến. Đức Phật bao giờ cũng nói đạo Phật là đạo giác ngộ, cái đạo sáng suốt, chứ không phải là cái đạo khổ hạnh. Đó, thành ra chính vậy cho nên chúng ta lưu ý. Do đó nên cái vấn đề mình tu hành này nọ thì mình phải hiểu nghĩa và mình bắt đầu mình truyền, chư tổ giúp cho mình cái nghĩa. Trong cái nghĩa nó chứa đựng năng lực của nguyện, năng lực của tình cảm, năng lực của đức tín, năng lực của quy y, đủ thứ nó hết á. Bây giờ mình mới dùng những cái lời đó mình truyền lại thành ra cái lực của mình. Bằng cách mình đem từ ý nghĩa, rồi mình ý nghĩa đó nó ăn sâu vào tâm mình dần dà, mình lấy cái đó là lời nói của mình, đó là cái ý muốn, cái suy nghĩ của mình. Như Đức Phật bảo là Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Mình chính cái lời nói, cái suy nghĩ đó là của con người mình, nó suy nghĩ ra. Mình suy nghĩ, mình thấy là Đức Phật là không có ai hơn hết, trong tất cả ba cõi không ai bằng Đức Phật hết. Đó là ý của mình. Từ từ cái ý của mình nó khơi dậy cái năng lực tín tâm, tình cảm này nọ. Cho đến một lúc nó càng huân tập như vậy á, thì khi mà một vị Bồ Tát mà nói ra cái lời tán thán Phật, là tâm của vị Bồ Tát đó giác ngộ và thấy rõ Phật như thế nào, thì tất cả những cái lực đó nó sẽ chuyển sang cái tâm của mình, nếu mà mình huân tập nó lâu năm. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta biết là cái mình nói hồi hướng ở đây hay cái gì cũng vậy, nếu mà cái hồi hướng của mình mà mình biết rõ ý nghĩa, mà mình từ từ, tâm mình không bao giờ nó nghĩ tất cả chúng sinh hết á, nhưng mà mình dùng cái chữ tất cả chúng sinh là tâm của Bồ Tát mới nói ra cái chữ đó. Nhưng mà bây giờ mình chuyển nó là cái câu nói của mình, cái ý nghĩ của mình. Là từ từ á, tất cả những cái chính kiến của Bồ Tát khi phát ra cái câu đó, từ từ nó sẽ phát liền trong tâm mình. Và lực đó, lực của Bồ Tát từ từ nó sẽ chuyển ở trong tâm của mình. Thì lúc đó mình sẽ thấy nó tương ưng với trí huệ. Trí huệ sẽ xuất phát. Từ bi xuất phát và phương tiện xuất phát. Thành ra ở đây cái hồi hướng nó là một cái phương tiện thiện xảo là như vậy. Do vì bát nhã của Phật Pháp vốn lấy sự thông đạt được tất cả các Pháp không có gì là tôi, là mục đích vậy. Thì trí huệ á, là ý nghĩa là không có gì là tôi. Mà tại sao mình hồi hướng? Bởi vì không có gì là tôi hết á. Thành ra khi hồi hướng nó tương ưng với cái Pháp này. Hai là môn từ bi. Tâm mà không có đem lại an lạc cho chúng sinh, là cái tâm không có cái ý muốn làm cho chúng sinh được an lạc. Nếu mà mình có thể xa lìa được cái tâm đó, thì tức tâm của mình là từ bi vậy. Cái ái của phàm phu thì chỉ giới hạn nơi một nhà hay một dòng họ, không thể ái khắp các chúng sinh, và cũng không có cái ý muốn nhổ hết khổ cho tất cả chúng sinh. Cho nên một khi mà mình hồi hướng về cho chúng sinh được thoát khổ như vậy á, là tâm mình nó sẽ tương ưng với từ bi. Đấy. Ba là phương tiện, là dùng tất cả các phương tiện lợi ích cho chúng sinh. Nếu niệm niệm đều muốn nhổ hết khổ cho chúng sinh thì sẽ không khởi lên cái tâm mong cho thân mình được cung kính cúng dường. Khi mình làm một công đức mà hồi hướng có nghĩa là mình không nghĩ đến cái lợi cho mình nữa. Thì ở đây Ngài Thế Thân lấy cái chỗ đó là cái thiện xảo của hồi hướng đó, cái phương tiện tốt để mà lìa khỏi cái tâm lợi dưỡng. Cái này khó vô cùng, nghe thì nó giản dị. Tất cả những người tu hành á, sau khi mà giữ giới đâu đó rồi, sau khi mà theo Phật, tất cả mọi thời khóa tu tập theo một cách trọn vẹn, từ thiền cho đến tụng niệm, cho đến bất cứ một cái pháp môn gì, cho đến giới định huệ theo trọn vẹn rồi đó, nó còn là một cái chướng ngại rất là lớn, lợi dưỡng, cung kính. Tại vì khi mà mình hoàn hảo như vậy rồi, lợi dưỡng cung kính sẽ tới, người ta sẽ cung kính, mình sẽ có rất nhiều lợi dưỡng, lúc đó là một chướng ngại lớn vô cùng. Cái mà kêu là tà kiến nó không bao giờ nó thoát qua khỏi được cái lợi dưỡng và cung kính này. Quý vị Phật tử để ý, tất cả những cái tà á, mình thấy trước sau cũng bước vào con đường đó. Thành ra người tu chính á, đến đó còn vấp nữa, huống gì là tà. Mà có khi chính á, đến đó vấp á, nó chuyển thành tà. Còn tà thì chắc chắn á, nó chỉ làm tất cả những hành vi mà tu tập đạo đức á, là để nó đưa đến cái mục tiêu là cung kính lợi dưỡng thôi. Thành ra sau khi mà mọi người á, tán thán, thấy chấp nhận cung kính đạo đức của cái người tà đó rồi á, thì lúc bây giờ nó bắt đầu phát triển cái lợi dưỡng và danh vọng cung kính này. Chúng ta thấy tất cả những cái phong trào nó tà tiếc thì nó đều đưa đến cái chỗ như vậy. Nhưng mà trước khi mà để đưa đến chỗ đó thì nó làm ra vẻ tu hành ghê lắm, đạo đức vô cùng. Nhưng mà nó cứ được, nó lấy được cái thế lực rồi nó mới lộ ra. Còn cái người mà chân chính tu hành á thì đến đó bị chướng ngại, chướng ngại lớn, và đôi khi nó phát sinh những phiền não trở lại. Thành ra vấn đề mà mình hồi hướng á về chúng sinh á, nương vào chúng sinh á làm cái gốc để tu hành á, thì lúc bây giờ á mình mới thoát được. Thành ra cái hồi hướng á, cái nương vào chúng sinh là một phương tiện thiện xảo là vậy á. Người Phật tử mình á, thì không có buồn để tâm mấy chuyện đó, mình nghĩ chuyện đó là chuyện của mấy vị thầy. Mà một phần nữa cứ nghĩ đến thầy á, thì mình nói thầy thì sao tham, thầy thì làm gì mà có tự ái, thầy thì làm gì mà có sân si. Mình nghĩ như vậy thì sướng quá, thì bây giờ ai cứ muốn hết tham sân si, cái cạo đầu cái mọi người xung quanh thầy, cái tự nhiên người đó hết, kêu người đó thầy một cái là người đó hết. Mình nói chuyện mà có cảm tưởng như là Phật có mặt khắp mọi nơi đó, ai cũng là Phật được một cách dễ dàng như vậy hết á. Mà thực sự ra không phải. Cái người mà mệt mỏi nhất, cái người mà suốt ngày thấy tham sân si á, cái người mà suốt ngày vật lộn với tham sân si á, cái người mà luôn luôn từ trong giấc ngủ ra đến đời sống luôn luôn làm bạn với tham sân si á, là cái ông thầy tu á. Mình nhiều khi mải đi làm công việc này, mải đánh máy, mải chú ý chữ nghĩa gì á, mình quên mất tham si, thì tham sân si nó cũng mệt quá, nó cũng đi ngủ. Nó bảo thằng này nó lo làm việc về không là nó đâu có bao giờ mà nó thoát khỏi tay mình đâu mà lo. Tối ngày nó lo tìm tiền, tối ngày nó lo nghĩ vợ con, gia đình, nó có đâu có thoát khỏi tay mình đâu mà mình lo. Thành ra tham si nó thả cho mình. Cũng như là những người nô lệ mà chịu vào cái vòng khuôn của thằng chủ rồi đó, thằng chủ nó không cần kiểm soát nữa, thế là mình. Còn cái anh nô lệ mà cứ có cái mòi muốn trốn thoát, muốn cách mạng lên đó, thì nó luôn luôn nó theo dõi, nó luôn luôn nó cho điệp viên theo dõi 007 là luôn luôn có mặt. Thành ra nghĩa là cái người nô lệ mà muốn thoát đó là ông thầy tu. Thành ra luôn luôn tham sân si nó rình rập. Thành ra mình đừng có Phật tử nghĩ mà thầy tu sướng quá, thấy con thấy thầy sướng quá. Sướng đó là cái mình thấy không phải đi làm, không phải gì mệt nhọc đó. Nhưng mà khổ, luôn luôn bị tấn công, luôn luôn phải tranh đấu, luôn luôn phải chiến đấu, trong từng giờ, từng khắc, từng phút, từng giây, từng sát na. Mình luôn luôn mình đi ngược dòng. Thành ra luôn luôn cái đời sống tu nó là một cái đời sống chiến đấu và nhẫn nại, chịu đựng. Tại vì từ cái hình thức tu hành của mình vào cái ý nghĩa, cái danh xưng thầy tu mình, nó đi vào trong cái tâm lý của mình, nó làm cho cái tâm lý mình không bao giờ nó được thuận thuận, nó đi theo con chiều thuận hết á. Nếu mình thả đi theo chiều thuận, nó tự nhiên nó phải bỏ cái hình thức này. Mà một khi mình đã giữ cái hình thức này á, là cái tâm mình nó phải có sự kiềm chế. Thành ra lúc nào cũng chiến đấu với tham sân si hết á. Cái vị thầy tu nó như vậy á. Nên quý vị phải hiểu cái vấn đề nó như thế. Thành ra hôm qua cái câu hỏi đó tôi trả lời không phải là tôi nói ấy đâu, mà thực sự nó như vậy. Không phải là tôi nói là tôi bênh mấy thầy, thực sự nó như vậy. Cái chiến đấu mà đến cái mức độ mà căng thẳng nó không có, nó không nằm ở kinh kệ nữa. Kinh kệ là mình tập luyện, mình huân tập, mà cũng như là khi mình ra trận á, mình phải có áo giáp, mình phải có khiên đỡ, mình phải có cung tên này nọ. Nhưng mà một lát lao vô đánh tứ tung hết rồi, lúc bây giờ đỡ khiên thì nó cũng bay, gươm cũng gãy, tên thì cũng hết, giáp cũng tả tơi hết, lúc bây giờ phải bóp cổ vật lộn với nhau á, bằng tay ấy đó. Thì khi mà ông thầy mà ông không tụng niệm nữa, mà ông phải sống cái đời sống này là đang vật lộn bóp cổ bằng tay với lại tham sân si á. Còn khi mà ông sắp sửa ra trận đó, là thấy ông tụng niệm đều đặn này nọ, là có áo giáp áo khiên này nọ, nhìn oai lắm á, sắp ra trận nhìn oai lắm, vào trận mà sau trận rồi mình thấy nó tả tơi tan tác hết á. Thành ra chính mình không hiểu mấy cái đó thì phải công nhận người Phật tử không hiểu, mà đôi khi mấy thầy cũng không biết giải thích làm sao. Thì thực sự ý nghĩa nó như vậy á, quý vị hiểu cho. Thành ra phương tiện khéo nó như thế. Chúng ta nhớ, nếu mà anh em muốn tu thật sự thì phải tu như vậy. Mình lấy lại ý nghĩa của kinh điển với của chư tổ, những cái nghi thức tụng niệm của mình á, và mình biến nó trở thành cái tâm nguyện của mình hết á. Rồi lâu năm lâu tháng mình sẽ thấy phát triển. Thì dùng tất cả phương tiện vậy ha, tức là nhổ hết khổ chúng sinh thì sẽ khởi lên cái tâm không có cung kính cúng dường nữa, không mong như vậy. Nên chỉ biết lễ bái tán thán mà không có trí huệ từ bi phương tiện và hồi hướng thì sẽ tương vi với môn Bồ Đề. Do đó thành Phật vẫn chẳng phải là chuyện dễ vậy. Thành ra ở đây Ngài Ấn Thuận kết luận là mình chỉ biết lễ bái tán thán mà thiếu ba cái môn Bồ Đề này là không xong. Nhưng mà nếu mình đừng tưởng là tách rời nó ra, mà nó rời rạc với nhau. Nếu khi mà mình lễ bái và tán thán đó, mà mình hiểu tất cả ý nghĩa, khi mình lạy Phật xuống, thật tâm mình muốn lạy Phật, không phải lạy gì xưa nay bố mẹ dẫn đi chùa lâu, lạy lâu ngày nó thành thói quen. Thói quen rồi, bây giờ mình phải bỏ cái thói quen đó, mình lấy lại là tâm mình muốn lạy. Mình lạy để làm gì? Lạy Phật có ích gì? Mình hiểu những ý nghĩa nó hết. Bây giờ mình lạy, thì lúc đó cái lạy Phật của mình á, với lại cái tán thán của mình, từ từ nó sẽ đi về cái trí huệ, nó tương ưng với trí huệ từ bi và phương tiện, nó không có tách lời rời riêng ra. Thành ra mình có thể, trong khi mình tu lễ bái, đồng thời mình tu cả năm miệng niệm môn. Trong khi mình tu tán thán, đồng thời mình tu cả năm niệm môn, chứ nó không phải riêng rẽ nữa. Do đó quý vị nào mà thông thường tu lễ bái thì nó hơi mệt thân, nhưng mà vị nào mà lạy quen rồi á thì lại thấy khỏe, như là thể thao mà khỏe. Còn tu tán thán á, tụng kinh thì nhiều người tu, ngồi thiền cũng nhiều người tu, quan sát này nó cũng có người tu. Tu tán thán ít ai tu. Thành ra mình phải nhớ cái tán thán thực ra nó đi liền với lại cái lễ bái. Thành ra lễ bái mình nên sướng danh hiệu lên là tán thán á. Mình có thể mình lạy Phật, mình cần sướng hết, mình cứ vậy mình lạy, trong tâm mình biết là mình lạy Phật nào là được rồi. Nhưng mà mình sướng lên như vậy tức là mình tán thán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là tán thán. Thành ra thông thường nhiều khi á, người ta thêm để cho nó rõ cái nghĩa tán thán ra. Tại vì ngay trong cái tên là Thích Ca Mâu Ni, đó là nó có sự tán thán rồi, là người có năng lực. là một con người, nó chữ nhân nó là như nhân đức, năng nhân, là có cái năng lực rất là thanh tịnh, là mình ca ngợi rồi. Nhưng mà nhiều khi mình có thể ca ngợi là ví dụ như là ta bà thế giới giáo chủ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật, tức là mình ca ngợi Đức Phật, đó là tán thán. Còn cái vấn đề mà tu riêng tán thán thì tôi chưa nghe, chưa có thấy ai ngồi một chỗ mà Phật là đệ nhất, Phật là đệ nhất, Phật là đệ nhất thì chưa nghe. Phật là đẹp nhất, Phật là hay nhất, Phật là tất cả, Phật là gì thì chưa nghe cái đó. Nhưng mà tán thán lên rồi lễ lạy. Nhưng mà chúng ta có thể tán thán bằng cách chúng ta chiêm ngưỡng hình tượng. Mình có thể tập bằng cách như vậy. Mình thấy cái hình Phật nào thật đẹp, mình nên có thỉnh về đó để mình chiêm ngưỡng. Trong một ngày của mình chiêm ngưỡng hình ảnh Phật, đó là một cách tán thán. Thì cái đó là lúc đó mình tán thán bằng mắt, và cái đức của Đức Phật nó hiện ra bằng thân. Nhưng mà đó là mình phải nhớ là mình tán thán như vậy, và mình phải hồi hướng về đâu, chứ không phải là mình chiêm ngưỡng một cái nghệ thuật đẹp. Đừng có quên như vậy rồi riết thành một cái người đam mê nghệ thuật tôn giáo. Không phải như thế, mà cái chiêm ngưỡng cái đẹp nó cũng thành đạo. Cái sự chiêm ngưỡng của mình nó cũng thành đạo. Nó phải nằm trong cái con đường đạo hết á, nằm trong con đường tinh thần của mình hết á. Thì đó là cái cách tu mà nó trong những cái bình thường nhất. Thì Ngài Thế Thân nói tiếp, nếu mà mình lìa khỏi ba cái loại pháp tương vi với môn Bồ Đề như thế, thì sẽ được đầy đủ ba loại pháp tùy thuận với môn Bồ Đề. Điều này mình thấy dễ rồi. Thì tùy thuận những gì là ba? Một là tâm thanh tịnh vô nhiễm, do không vì riêng thân mình mà cầu các lợi lạc. Ở trên là mình sẽ không tương vi với Bồ Đề, với trí huệ môn. Khi mà không có tương vi, tức là không có đi ngược lại với trí huệ môn nữa, thì mình lại sẽ tùy thuận theo cái môn gọi là thanh tịnh vô nhiễm. Tâm mình sẽ vô nhiễm và được thanh tịnh, bởi vì mình không có cầu lợi lạc cho riêng thân mình. Mình tu xong bao nhiêu công đức hồi hướng hết, thì lúc đó tâm mình nó vô nhiễm. Hôm qua mình nghe Ngài Ấn Thuận giải thích cái phương tiện khéo, đồng thời nó có nghĩa là vô nhiễm là nhờ bát nhã. Ở đây Ngài Thế Thân nói là nhờ hồi hướng, không cần đến bát nhã, nhờ hồi hướng thì tự nhiên nó tùy thuận. Còn cái bát nhã là nó làm cho mình chứng ngay, làm cho mình ở ngay trong cái thanh tịnh khi mà mình quán bát nhã được á, quán tinh không được á. Còn cái hồi hướng ở đây á, là nó làm cho mình tùy thuận, tức là mình thuận theo, mình chưa được cái thanh tịnh đó nhưng mà mình thuận theo cái thanh tịnh, mình không có đi ngược lại cái thanh tịnh. Đó thì hai lối giải thích như vậy. Thì giải thích của Ngài Thế Thân nó thích ứng cho căn tính của chúng ta. Những người chưa có trí huệ thì phải lấy hồi hướng ra và huân tập dần dần á, thì mình sẽ được bát nhã. Thế vậy thì nếu cứ nghĩ cho mình đó kêu là nhiễm, không? Thế cái gì mình cứ nghĩ hết cho mình, chỉ lo cho mình, biết lo cho người khác không thì kêu là nhiễm. Nhiễm chứ không phải diễm. Thành ra mình phải hiểu cái ý nghĩa của trong đạo Phật nhiễm là như thế nào. Hai là tâm thanh tịnh an, do nhổ hết khổ cho tất cả chúng sinh. Cái này là sự an lạc mà nó thuộc về thanh tịnh, là bởi vì không có mình, không có cái tôi, là không có cái nhiễm, cho nên kêu là thanh tịnh. Thành ra hễ tâm có tôi là tâm ô nhiễm, tâm có tôi được kêu là thanh tịnh. Một khi mà mình cũng như bố thí hết tất cả công đức của mình cho chúng sinh á, là mình không nghĩ đến cái tôi nữa, cho nên lúc đó nó thuộc về tâm thanh tịnh. Cái thanh tịnh nó đưa lại an lạc cho người khác, cho nên nên kêu nó là thanh tịnh an. Ba là tâm thanh tịnh lạc. Ở đây đều lấy chữ thanh tịnh, bởi vì không có thuận theo cái ngã nữa, cho nên đều được gọi là thanh tịnh. Cái tâm hồi hướng nó như vậy. Tâm hồi hướng nó sẽ thuận theo cái tâm thanh tịnh lạc thứ ba, là do khiến cho tất cả chúng sinh được đại bồ đề, do gom chọn chúng sinh sinh về cõi nước kia. Đó gọi là chọn đủ ba loại pháp tùy thuận với môn bồ đề cần phải biết. Đây kêu là thanh tịnh lạc, tức là nó thành quả. Tất cả chúng sinh đều được hết khổ và hết sức là sung sướng, cực lạc. Cho nên kêu là thanh tịnh lạc. Thì như vậy mình hồi hướng cho chúng sinh, cái tâm hồi hướng nó có những ý nghĩa như vậy. Bây giờ quý vị về nghe lại cái phần giải thích này của Ngài Thế Thân để hiểu cái nghĩa hồi hướng. Khi mình hiểu rõ nghĩa hồi hướng như thế nào thì lúc mà tâm mình nó hồi hướng theo cái nghĩa này, từ từ nó sẽ có cái năng lực mạnh đúng như là cái nghĩa ở đây. Trái ngược lại với ở trên là sẽ được ba loại tùy thuận với môn bồ đề. Ba loại là do không chấp có tôi nên tâm ấy mới có thanh tịnh. Tâm ấy mới thanh tịnh là vì không vì thân mình mà nhiễm đắm các lợi lạc. Tâm thanh tịnh an là tâm thanh tịnh mà có thể nhổ hết khổ cho chúng sinh, có thể đem lại an lạc cho chúng sinh. Tâm thanh tịnh lạc là tâm làm cho chúng sinh được lợi lạc đại bồ đề, được lợi lạc sinh tịnh độ. Bây giờ chúng ta có thể thấy hai cái lý vô ngã của tiểu thừa với đại thừa. Tiểu thừa nói vô ngã, mình nếu mà nghĩ ra người ta hay bối rối. Vô ngã thì ai hành động, ai đắc kết quả, ai làm thiện, ai làm ác để chịu quả thiện, quả ác. Tại vì vô ngã, tại vì tất cả thế gian này cho đến các bậc thánh A-la-hán nữa thì xuất phát hành động của mình ra thì phải có một cái ngã làm căn bản. Ngã là cái điểm tựa để xuất phát hành động. Bây giờ nếu nói vô ngã rồi á, thì khi an lạc, ai an lạc? Khi giải thoát, ai giải thoát? Thì người ta hay bị khó khăn ở chỗ đó. Nhưng mà đối với lại trí huệ của bên tiểu thừa á, thì trả lời là không có ai hết. Không có ai hết thì làm sao? Không có ai hành động, không có ai an, không có ai lạc. Nghĩa là gì? Tiểu thừa trả lời nghĩa là giải thoát, chứ đâu phải là vô nghĩa. Tại vì cái ai á, là cái không giải thoát. Nhưng mà bên đại thừa thì như vậy: ai hành động, chúng sinh hành động. Ai được an, chúng sinh được an. Ai được lạc, chúng sinh được lạc. Cái đại thừa nó như vậy. Nhưng mà nó có một cái điều, bởi vì mình chưa có giác ngộ, thành ra cái bước đầu mà hành động á, hành động đây là hành động thiện á, an lạc là kết quả. Cái bước đầu hành động mình chưa giác ngộ, cho nên mình phải phát bồ đề tâm trước. Mà mình chưa giác ngộ, mình chưa có hành bồ đề tâm trọn vẹn, mình vẫn bắt đầu bằng cái tôi của mình. Cho nên tôi hành động. Nhưng mà ai được kết quả? Chúng sinh được kết quả. Chúng sinh an, chúng sinh lạc. Không có cái tôi an, tôi lạc. Thành ra cái hành động đó nó có điểm tựa, nó có kết quả, nó có nhân. Một ngày nào mình bắt đầu đắc trí huệ rồi thì ngay cái lúc mình hành động cũng là chúng sinh hành động. Bởi vì chúng sinh cho nên làm cái việc đó, không phải vì cái tôi mà làm việc đó. Thì cái này nó phải đến cái giai đoạn mà cái Bồ Tát giác ngộ rồi. Bước đầu tiên thì Bồ Tát vẫn còn có chấp ngã, thì là hành động, nhưng mà sau đó phải hồi hướng. Thành ra Bồ Tát sẽ chuyển cái tâm vô minh của mình thành cái tâm giác ngộ. Bồ Tát chuyển y vào đâu để chuyển? Y vào chúng sinh và chư Phật Tam Bảo á. Y vào hai cái nơi đó để chuyển cái tâm mình thành tâm giác ngộ. Thành ra nếu mà mình đi con đường giác ngộ mà mình không có chúng sinh, mà mình không có Tam Bảo, mà mình cứ đem cái thằng tôi của mình ra mà mình tu tập, đối với đại thừa nó là vô minh, đối với tiểu thừa nó cũng là vô minh. Tại vì mình cứ căn cứ mọi hành động, mọi cái gì của mình căn cứ vào cái tôi mình không à. Mình làm sao để thoát được cái tôi đó? Thành ra đó là cái vấn đề mà đôi khi người theo đạo Phật mình cũng đâu có rõ ràng. Như vậy cho nên chúng ta phải ý thức lại. Đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo của chân lý. Tất cả chúng sinh đều bị vô minh bình đẳng với nhau, tham sân si bình đẳng với nhau. Tất cả ngoại đạo, tất cả thế gian lẫn người Phật tử đều bình đẳng với nhau ở chỗ vô minh và tham sân si. Cho nên người này là Phật tử theo đạo Phật, những người kia không theo đạo Phật, nhưng mà cái người là Phật tử với những người không theo đạo Phật đó, đều giống nhau ở cái chỗ vô minh và tham sân si. Đối với đạo Phật đó, cả hai người đó đều phải nỗ lực y như nhau, đều phải cần sự giác ngộ y như nhau để hiểu Phật pháp, để giác ngộ. Thành ra mình đừng có ỷ là mình là Phật tử rồi đó, là mình ngon lành. Mình Phật tử rồi mình cũng chẳng biết gì về đạo Phật hết, bởi vì đạo Phật nó là đạo giác ngộ. Mà mình chưa giác ngộ thì mình cũng giống y như cái người không phải Phật tử thôi. Thành ra đạo Phật nó đặc biệt như vậy. Nó lạ lùng. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ, học rõ về đạo Phật. Bây giờ mình đã không có đi ngược lại ba môn Bồ Đề, mình lại đi thuận theo ba môn Bồ Đề trở thành thanh tịnh. Bây giờ ba thứ môn trí huệ, từ bi và phương tiện vừa nói trên, nó nhiếp lấy bát nhã. Bát nhã lại nhiếp lấy phương tiện, cần phải biết. Ở đây nghe Ngài Ấn Thuận giải thích. Ba môn trí huệ, từ bi và phương tiện ở trên tóm gom lại làm bát nhã và phương tiện. Hai trí. Trí bát nhã và trí phương tiện. Yếu nghĩa của bát nhã là ở chỗ vô ngã, chiếu sáng tính thật tính của tất cả các pháp là không. Nếu không phá hai cái chấp tôi và của tôi thì rốt cuộc chẳng phải là trí huệ. Trong các phương tiện thì lấy hồi hướng phương tiện khéo làm phương tiện trên hết. Phương tiện tức là diệu dụng khéo léo từ bát nhã mà ra. Kinh thường nói là trước được bát nhã sau mới được phương tiện. Bây giờ chúng ta nghe trí huệ, từ bi, phương tiện là ba môn Bồ Đề. Ba môn này nó sẽ nhiếp lấy bát nhã. Bát nhã nó lại nhiếp lấy phương tiện. Có hai chữ phương tiện. Một cái chữ phương tiện trong ba môn Bồ Đề, một cái chữ phương tiện ở đây. Thì bây giờ chúng ta mới thấy cái phương tiện ở trong ba môn Bồ Đề này á, là thuộc về cái bài kệ hồi hướng của Vãng Sinh Kệ này. Nguyện được đem tất cả chúng sinh sinh về cực lạc thế giới. Ngài Thế Thân trong luận này giải thích cái phương tiện khéo đó chính là cái bài kệ đó, chính là cái phương tiện ở trong ba cái môn Bồ Đề. Ba cái môn Bồ Đề đó nó sẽ, trong ba cái môn Bồ Đề đó là nó nắm bát nhã ở trong đó, bát nhã không có ngoài ba cái môn đó. Cho nên mình có được ba môn đó rồi, mình tùy thuận theo, mình sẽ đắc bát nhã. Khi đắc bát nhã rồi, mình lại đắc phương tiện này là phương tiện thuộc bát nhã. Phương tiện này là cái phương tiện mà Ngài Ấn Thuận giải thích lúc đầu. Tức là đầu tiên á, như là khi nãy mình nghe giảng, khi mình hồi hướng á, là mình chỉ mới tùy thuận với trí huệ. Do tùy thuận với trí huệ, từ từ mình đắc trí huệ. Khi mình đắc trí huệ rồi á, mình hồi hướng một lần nữa. Và cái hồi hướng lần này á, nó không phải là tùy thuận nữa, mà nó ngay tại chỗ nó giải thoát. Tức là cái hồi hướng lần này á, là một cái phương tiện thuộc về bát nhã. Thì trong kinh thường nói là phải bát nhã trước, phương tiện sau. Như nấu quặng được vàng dụ cho bát nhã, rồi dùng vàng chế ra các đồ trang sức là dụ cho phương tiện. Nay gom trọn lại làm hai môn bát nhã và phương tiện, còn một môn từ bi kia thì gom về nơi phương tiện, vì từ bi do bát nhã sinh, cùng với phương tiện đồng vậy. Giờ tôi lấy thí dụ nữa thì nó như vậy. Thí dụ bây giờ tôi tu á, thì tôi tụng kinh xong ấy, tôi hồi hướng về cho chúng sinh. Lúc đó cái hồi hướng nó kêu là phương tiện. Tôi hồi hướng như vậy làm cho cái tâm của tôi nó thuận theo bát nhã. Nó thuận theo bát nhã, tôi cứ tu tập 10 năm, 20 năm rồi đó. Thì tự nhiên trong cái sự tu tập hồi hướng đó, tự nhiên bát nhã nó xuất hiện. Khi bát nhã nó xuất hiện rồi á, thì lúc đó tôi hồi hướng một cái á, tôi giải thoát ngay tại chỗ. Còn hồi hướng cái lúc đầu là để đi đến bát nhã, hồi hướng cái lúc sau là cái giải thoát nó có ngay tại đó. Tức là khi mà tôi tu xong, tôi bảo nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, tự nhiên cái bát nhã nó xuất hiện. Không có người hồi hướng, không có người được hồi hướng, không có pháp hồi hướng, giải thoát ngay trong lúc hồi hướng. Lấy cái hồi hướng là một cái phương tiện của giải thoát. Mà cái hồi mình giải thoát bằng hồi hướng á, thì trong cái giải thoát của mình á, nó không có ích kỷ, nó không có cái tự lợi của tiểu thừa. Mà trong cái giải thoát của mình á, rõ ràng mình vì tất cả mọi người mà mình được giải thoát. Mà hoàn toàn không, mình không có nghĩ gì đến mình hết, nhờ cái bát nhã. Thành ra lúc đó là trí huệ thiện xảo vô cùng. Thì bây giờ mình chưa có đắc trí huệ, thì những cái đó mình nghe, mình hiểu biết vậy thôi. Và tin. Trên đã nói lìa xa tâm chấp, tôi không tham đắm thân mình. Tức là đây là chỗ thanh tịnh ấy. Thuận theo ba môn bồ đề, lìa xa tâm không đem lại an lạc cho chúng sinh. Luôn luôn trong con người của mình nó có cái tâm là không có nghĩ đến chúng sinh. Bây giờ mình phải làm sao lìa xa cái tâm nó đi. Lìa xa cái tâm cầu của cung kính cúng dường cho riêng thân mình. Ba loại pháp này là lìa xa tâm chướng ngại cho bồ đề, cần phải biết. Đây là nói lặp lại. Mình nên nhớ là ba cái loại đó là mình phải lìa xa cái tâm chướng ngại cho bồ đề đó. Y theo trí huệ phương tiện mà luận ba môn, y theo mặt lìa xa, tức lìa xa ba loại tâm chướng ngại cho bồ đề. Tâm bồ đề không chướng ngại, tức là tâm bồ đề lìa chướng ngại do hai trí vậy. Thì khi mà mình đã có bát nhã và phương tiện rồi đó, thì lúc bây giờ mình hoàn toàn thành tựu cái lìa xa ba cái tâm mà vi phạm với lại bồ đề á. Tức là đoạn trên là nói mình tu tập, đoạn dưới là nói sự thành tựu, vậy thôi, thành kết quả. Trên đã nói về tâm thanh tịnh vô nhiễm, tâm thanh tịnh a năng, tâm thanh tịnh lạc, ba loại tâm này tóm được lại một chỗ là thành tựu cái tâm diệu lạc thắng chân, cần phải biết. Đây là giếp ba tâm nó lại thành một tâm. Tâm đó là tâm vi diệu mà an lạc, mà thù thắng hơn hết, mà chân thật, kêu là diệu lạc thắng chân. Ngài Ấn Thuận giải thích phương tiện thanh tịnh do y theo không nhiễm không chướng mà hiển, tức chính là ba loại tâm thanh tịnh. Ba loại tâm này tóm lược lại một chỗ, nghĩa là tổng hợp lại một chỗ. Tổng hợp ba tâm thanh tịnh này tất thành tựu tâm diệu lạc thắng chân. Thắng là ý nghĩa thù thắng, siêu việt tất cả thế tục. Và thông đạt ý nghĩa pháp tính chân như không vô ngã. Như trong đạo thường nói, nào là thắng nghĩa đế chân như vân vân. Cho nên thắng và chân, tức là bổn tướng không nhiễm, không hư vọng tất cả các pháp. Còn diệu lạc là cái an lạc của thanh tịnh không nhiễm, tức là các an lạc lìa khỏi các trói buộc. Tóm lại ấy, thì đây là tâm giải thoát của thanh tịnh mà hoàn toàn tương ứng với chân lý. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là trong khi mình tu tập á, lúc mình tu tập á, thì nó có người, có ta, rồi có chúng sinh là những con người hữu tình, rồi có mình là cái người hành giả tu đạo. Nhưng mà khi mình tùy thuận đúng với môn bồ đề, mình đắc được bát nhã rồi đó, thì lúc đó mình thấy ra thật tướng của các pháp. Tại vì lúc đó mình hồi hướng, mình không có theo ngã nữa. Từ từ cái trí huệ nó xuất phát, nó không có ngã ở trong đó, thì nó không có các chúng sinh hữu tình có ngã. Lúc đó các pháp nó hiện ra. Cũng như bây giờ tôi ngồi tôi nhìn theo cái tâm chấp ngã của tôi, thì đây là một người, đây tên A, đây tên B, là một con người, là một cái ngã. Nhưng khi mà tôi lìa khỏi cái tâm chấp ngã rồi, thì trước mặt tôi nó chỉ là màu sắc, nó chỉ là âm thanh, các pháp nó bắt đầu nó hiện ra. Và tôi đi sâu hơn nữa thì nó hoàn toàn là tính không. Thì do đó cho nên lúc đó cái tâm thức mà nó nhận ra như vậy, nó hoàn toàn thanh tịnh, nó lìa tất cả mọi phiền não. Phiền não nó chỉ có ở cái chỗ tôi người. Tôi buồn cái gì? Bởi vì một người nào đó, mà bởi vì cái tôi nó buồn. Bây giờ các pháp tôi thấy rõ nó hoàn toàn không có tôi. Thành ra khi tôi trở lại với cái tâm thức bình thường, cái người này chỉ là một sắc pháp, người đó chửi tôi nó chỉ là một thanh pháp. Thanh pháp vốn nó không có ngã, không có người chửi, không có kẻ chửi. Tôi nghe cái tôi này nó là một cái sắc pháp, cái tai tôi nó là một sắc pháp, nghe nó là một sắc pháp, biết nó là một tâm pháp. Tất cả chân lý của các pháp đó, thực tướng nó là không. Nó không có một cái gì là tôi trong đó để mà nó buồn phiền hết. Lúc đó thấy là chân lý và giải thoát. Thì lúc đó là lúc mình tu á, thì có người, có ta, có người. Khi vào đến bát nhã rồi á, thì nó chỉ có các pháp và chân lý của các pháp là giải thoát. Nó như vậy. Thành ra cái thắng chân bổn tướng không nhiễm không hư vọng của tất cả các pháp, lúc đó mình thấy không có người hành động, không có người chịu, không có người sinh, không có người diệt, không có gì hết. Các pháp nó luôn luôn nó lắng động, nó bất động. Và chính cái chỗ mà yên tĩnh như như bất động đó của các pháp đó, cái tâm thức mà tương ưng cái đó kêu là bát nhã, kêu là trí huệ, kêu là cái tâm chân thật, cái tâm giải thoát, tâm không còn ô nhiễm nữa. Thành ra chúng ta mới biết Đức Phật nói Phật pháp bất ly thế gian, không có ly thế gian mà giác. Tại vì thế gian này á, bản thể của thế gian là các pháp, chân lý nó là sự thật của các pháp, nó đâu có lìa khỏi nhau. Chính vì vậy nên chúng ta hiểu trí huệ, mà khi nói trí huệ tự nhiên đụng đến pháp,